Tức là vừa rồi học tới đoạn liền hai, rửa lòng nuôi đức, chôn vùi thân danh, giữ sạch tinh thần, dứt hẳn ồn náo. Về cái phần chôn vùi thân danh đó, thấy không? Thì có câu chuyện cũng liên hệ đến ngày Năm Tuyền này, kể thêm cho nghe là, tức là khi mà ngày Năm Tuyền, ngày ở núi á, tức là núi Năm, tức là ban đầu ngài lên ở núi coi là để mà nuôi dưỡng, để mà quân tu đó, không thì lúc đó là chưa có ra giáo hóa, cho nên là coi như là ẩn tu vậy. Thì một hôm thì có vị tăng đến nơi am, thì sư mới nói với vị tăng ấy là hôm nay là tôi lên núi làm việc, không thì ông đợi khi mà đến giờ cơm đó thì ông hãy tự nấu cơm rồi ông tự ăn, tức là ông hãy nấu cơm rồi ông tự ăn, rồi ăn xong đó thì ông hãy đưa một phần cơm lên cho tôi, tức là lên núi cho tôi, không thì không bao lâu thì vị tăng ấy cũng tự nấu cơm, nấu rồi cái ăn xong. Nhưng mà trong lúc đó nấu cơm để ăn xong thì cùng lúc đó lại thấu tỏ được cái việc chính mình, gọi là thấu vỡ được cái việc lớn đó, không thì thôi cái ông mới đến nơi giường ông nằm, không thì ngày Năm Tuyền ở trên núi ngày đợi tới giờ cơm mà đợi lâu quá không thấy đem cơm lên, cho nên ngày mới trở về am thì thấy ông tăng nằm, thì sư cũng đến nằm ở bên ông. Đó. Thì ông tăng cái liền đứng dậy cái đi thôi, không ai nói tới ai hết. Đó. Thì sau này khi mà ngày Năm Tiền ngày ra ngày trụ rồi đó, thì ngài từng nói với trong chúng là ta trước kia lúc mà ở am đó thì có một đạo giả lanh lợi, nhưng mà thẳng đến ngày hôm nay không có gặp, không biết là ông ở đi đâu. Đó, thì mới thấy rằng các thiền sư ngày xưa, thấy không, trước khi mà ra giáo hóa đó thì cũng gọi là đúng là gọi là chôn vùi thân danh đó, thấy không, ẩn nơi rừng núi vậy, thấy không, tu để mà nuôi dưỡng rất là đơn giản bình thường, thấy không, nhưng mà cũng không thiếu đạo vị, thấy không, mới thấy là ngày vậy đó, thấy không, bình thường thì cũng rồi lên núi cái làm việc, thấy không, tức là không biết là trồng rau hay là lấy củi gì đó, không? Thì ông tăng này ông đến am thì ngài cũng mời, không mời lại rồi hãy có tới giờ cơm thì tới ông cứ tự ông nấu ông ăn đi, rồi nấu xong thì ông cứ ăn, không ăn rồi thì đem phần lên núi cho giùm cho tôi. Thì ông tăng này cũng nghe vậy thì cũng tới giờ cơm thì cũng tự nấu rồi thì cũng tự ăn xong, nhưng mà ngay lúc đó thì liền sáng tỏ được cái việc lớn của chính mình, là cho nên rồi mới đến giường nằm đó, không thì sư cũng vậy, sư ở trên núi đợi hoài không tới giờ cơm không thấy, cho nên mới trở về thấy ông nằm thì ngài cũng đến bên ngài nằm bên đó, Thì ông Tăng thấy vậy thì liền đứng dậy đi, không ai nói gì tới ai hết. Đó. À, nhưng mà vậy có nói chưa? Đó, đó là chỗ mình thấy là các ngài khi mà đã thấy đạo đó thì có những cái việc làm hay là những cái cử chỉ xem là như đó bình thường, nhưng mà trong đó là có ẩn ý sâu. Đó. Cho nên rồi sau này khi mà sư ra trụ trì đó thì ngài mới nói với trong chúng là trước kia đó ta lúc mà ở am đó thì có một cái đạo giả lanh lợi, thấy không? Nhưng mà bây giờ tới nay thì không có gặp nữa, không biết ở đâu. Đó. Đó. Thì như vậy đó, để thấy rằng các ngài đó, thấy không? Là lúc đầu đó là cũng ở núi rừng, thấy không? Cũng chôn vùi thân danh, không có phải nghĩa là lăng xăng ra ngoài, sống bình thường vậy đó. Thấy không? Cho nên ở đây thì Tổ Quy Sơn ngài nói đó, thấy không? Chôn vùi thân danh, giữ sạch tinh thần, dứt hẳn ồn náo. Rồi nếu muốn tham thiền học đạo là chống vượt lên cửa phương tiện, tâm khế hợp bến quyền, xét tột chỗ tinh yếu, giải tỏa điều sâu kín, tỏa ngộ nơi nguồn chân, thì rộng hỏi bậc thông trước, gần gũi với bạn lành, tông này khó được chỗ diệu của nó, rất phải dụng tâm chính chắn. Đó. Tức là đây ở phía trước á là Tổ Quy Sơn ngài chỉ dạy về tu giới, về học giáo lý, thấy không? Là để mà có căn bản, không có để thời giờ qua xuông nữa, không? Thì đó gọi là cái phương tiện căn bản để tiến vào đạo. Đây là mới nói thẳng đến tham thiền, thấy không? À, gọi là tham thiền học đạo là vượt lên cửa phương tiện để thấu tỏ lại cái nguồn tâm của mình, thấy không? Cho nên đây mới nói là nếu muốn tham thiền học đạo, chống vượt lên cửa phương tiện đó, tâm khế hợp với bên quyền đó, thấy không? Đó. Thì như vậy, đó là cái con đường mà gọi là trực chỉ đó, thấy không? Cho nên gọi là vượt lên cửa phương tiện. Thì mà gọi là tâm khế hợp với bến quyền, tức là cái chỗ sâu xa, thấy không? Bến quyền mà, thấy không? Mà sâu xa là sao? Tức là vượt qua những cái phương tiện ở bên ngoài, không có mắc kẹt trên văn tự chữ nghĩa, cho nên đó mới gọi là cái bến quyền. Còn nếu mà trên phương tiện nói năng thì hiểu được hết rồi thì đâu gọi là quyền. Rồi xét tột đến cái chỗ tinh yếu, tinh yếu tức là không có chạy theo những cái sự phân tích ngọn ngành nhánh nhóc rườm rà, mà sắc phải tột đến cái chỗ tinh yếu đó, không? Đó. Rồi giải tỏa điều sâu kín, sâu kín tức là chỗ mà ngôn ngữ nói không tới, cái thức tình suy nghĩ không đến đó, đó chỗ sâu kín đó đó, không? Thì như vậy thì chỉ có sao? Chỗ sâu kín đó thì chỉ có tham thiền chân thật thì mới thấu tột thôi, chứ không thể học hiểu suông mà được, phải không? Đó là chỗ sâu kín mà, thức tình suy nghĩ cũng không nói đến được, nói cũng không nói đến được, thì như vậy là phải là thật sự tham thiền chân thật thì mới thấu đến được, chứ không thể nói suông được, phải không? Là cho nên những chỗ này là không phải là chỗ nói suông. Rồi tỏa ngộ nguồn chân, tức là ngược dòng hư dối sanh diệt đó, để mà sáng tỏa trở lại cái chỗ không sinh diệt, đó mới là cái nguồn chân thật của mình. Nó tham thiền là phải tham thấu đến chỗ đó đó. Không? Vậy thì chỗ này là chỗ mà không có ở trên nói bàn mà được. Không? Gọi là quyền, là diệu. Bởi vậy mà cần phải rộng hỏi bậc thông trước, không? Gần gũi bạn lành. Tức là những cái người có kinh nghiệm đi trước. Cho nên gọi là cái bậc thông trước đó. Chữ Hán là tiên tri, nhưng mà tiên tri mà mình mình dựa theo kiểu thông thường thì lại lầm theo chữ nghĩa là những cái thường thường người ngoài đời ta gọi là những bậc tiên tri là bậc gì? Thầy bói hoặc là những nhà sấm giảng rồi không biết trước đó thì gọi là tiên tri, còn đây không phải tiên tri kiểu đó. Đó, cho nên mình đọc kinh đọc sách rồi mình dịch là cũng phải cẩn thận, không phải là chữ đâu nghĩa đó. Dịch là tiên tri thì người ta tưởng đâu là những ông thầy bói. mình đi tu thiền thì hỏi ông thầy bói sao, phải không? À. Cho nên tiên tri đây là chỉ cho những bậc mà đi trước, đã thông trước, phải không? Có kinh nghiệm trước rồi thì vậy mới biết để mà hướng dẫn cho mình. À. Thì đây là gọi là cái con đường thẳng tắc vào đạo mà không có mắc kẹt ở trên phương tiện. À. Do đó mà không phải dễ dàng, không phải hời hợt mà được, phải không? À, bởi vậy mà gọi là để đạt được cái chỗ diệu của nó đó là phải hết sức chín chắn dụng tâm, chứ không thể ý mà gọi là nghĩ bàn suông mà được. Gọi là phải một phen gọi là chết đi cái thức tình này đó. Cho nên trong nhà thiền gọi là tuyệt hậu tái tô đó, chết đi rồi sống lại. Tức chết đi tức là chết cái thức tình này, không? Rồi sống dậy cái vi diệu kia, thì đó mới là thấu được. Bởi vì trong nhà thiền mà luôn mà các ngài dùng những cái phương tiện, không? Nói chát tay hoặc là nói ngược đời, không? Là để cho nghĩa là mình chết cái thức tình đó đó, không? Thí dụ mà hỏi thế nào đó ý tổ sư tượng độ sang cái bách trước sanh, thì mình hiểu sao thức tình mà suy sao suy cho tới ý tổ sư mà là cái bách hay sao? Hoặc là có chỗ gọi thế nào là đạo, cục đất, thế nào pháp đất lăn. Vậy đó thì làm sao mình suy nghĩ được, nhưng mà đó chính là chỗ mà thức tình không đến được, mà chết cái thức tình đó thì mới sống dậy được cái vi diệu kia. Cho nên tính tâm minh mình học đó thì tam tổ ngài đã bảo đó, không? Là chẳng phải chỗ suy thức tình khó lường, không? Cho nên chân như pháp giới thì không người không ta, cần gấp khế hợp thì chỉ nói không hai thôi. Đó là chỗ đó là mới là chỗ ngài sống trở lại, không? Cho nên có vị tăng hỏi ngài Pháp Nhãn đó, gọi là mười phương hiền thánh đều vào tông này thì thế nào là tông này? Thì sư đáp là mười phương hiền thánh đều vào, vậy thôi. Chứ không phải là như giảng sư. Giảng sư thì họ là mười phương hiền thánh đều vào tông này, thì họ thế nào tông này? Thì mình đáp là tông này tức là thiền tông, tức là cái tông trực chỉ, cái tông chỉ thẳng, không, vân vân. Thì nói vậy thì dễ hiểu, phải không? Nhưng mà làm sao để trúng vào cái tông này chưa? Tông này là tông gì? Cho nên đây thì ngài không đáp kiểu đó, mà ngài nói là thì mười phương hiện thánh đều vào đó, đó là chỗ mười phương hiện thánh vào thôi. Như vậy thì làm sao mà thấy được cái tông này? Do đó mà có thể mà dụng tâm mà hời hợt mà được hay không? Cho nên đó là chỗ là mình phải tự mình trực tiếp vào thôi, nghe không? Gọi là phải tham cho thấu tột cái nguồn chân để trở về, gọi là trở về cái trước khi mà động niệm đó, gọi là nguồn chân mà, tức là trước khi động niệm, trước khi có sanh, thì tâm tự khế hợp, gọi là vượt ngoài cái ngôn ngữ chỉ bài đó. Cho nên nhà thiền gọi là đó, gọi là khai phát cái trí vô sư, trí không thầy. Cái này là không phải là thầy dạy, mà tự mình phát ra nơi chính mình, gọi là trí vô sư. Cho nên khi mà ngài Huệ Tịch hỏi tổ Quy Sơn, không, hỏi về thế nào là cái chỗ ở của chân Phật, chỗ ở của chân Phật tức là Phật chân thật đó, không, thì ngài Quy Sơn ngài đáp là dùng cái diệu tư. Diệu tư là cái gọi là cái nghĩ xét mà nhiệm màu đó, không, mà không tư, dùng cái diệu tư mà không tư, tức là cái nghĩ xét nhiệm màu nhưng mà không có nghĩ mà không có nghĩ, không, đó mới là diệu, phải không? Không, rồi xoay cái tư tinh anh sáng suốt, tức là cái nghĩ mà tinh anh sáng suốt, không, nó gọi là rồng rặc, nó không có lẫn lộn gì hết á, không, cho đến không cùng, không? Tức là soi cái tư tinh anh sáng suốt mà không cùng đó, thì khi mà tư hết thì trở về nguồn. Tư hết tức là cái nghĩ xét đó đã hết thì liền trở về nguồn, thì tánh tướng thường trụ xử lý không hai, chân Phật như như. À, thì ngay câu đó thì ngài Huệ Tịch liền đốn ngộ đó. Đó thì đó là gọi là chỗ ở của chân Phật là gì đó. Xôi cái nghĩ, không cái nghĩ xét đó mà nghĩ đến không nghĩ, không chúng phải nghĩ để mà nghĩ, xôi cái nghĩ nhưng mà đến mà không có nghĩ, cho nên mới xôi đến chỗ mà nghĩ mà sáng suốt, tinh anh không cùng, tức là hết chỗ để nghĩ, cho nên gọi là cái nghĩ hết thì liền trở về nguồn đó. Tức là thức tình nó chết, không còn chỗ để mà nó nghĩ đến, không nó cái thức tình nó phân biệt được, không đó thì vậy là cái gọi là cái tư nó hết thì liền trở về nguồn, thì đó mới là chỗ tánh tướng thường trụ, không xử lý không hai, thì đó chỗ là chân Phật. À, thì chỗ này như vậy thì mình mới thấy vậy, thì dụng tâm là phải dụng đến gọi là không chỗ dụng tâm, dụng tâm mà đến chỗ không dụng tâm thì mới mong có được cái tin tức, chứ không phải là dễ dàng, không phải là thông thả qua ngày mà được, không? Cho nên ở trước đó, Tổ Sư ngài mới nhắc đó, phải rửa lòng nuôi đức rồi chôn vùi thân danh, quên mất cái ngã này đi, chứ không phải là gọi là dễ dàng được, không? Đó. Cho nên đây rồi ngài mới nói tiếp, đây là chỉ nè, trong đó chống tọa ngộ chánh nhân chính là thiềm bật ra khỏi trần, đây mới phá ba cõi 25 hữu, thấy không? Tức là gọi là phá, mà phá ba cõi 25 hữu, thấy không? Đó. Thì như vậy tức là quan trọng là chống tỏa ngộ được cái chánh nhân, thì đó là cái thiềm bậc để mà ra khỏi trần trần lao đó, sanh tử. À, cho nên tu thiền tông thì căn bản là cần phải tỏa ngộ cái chánh nhân này đó, đó là cái mình phải nắm được cái yếu chỉ đó, không? À, đó là cái điểm gọi là quan trọng. Thì cái gì là chánh nhân? Tức là chân tâm thường trụ không sanh diệt đó. Đó, mình tu thiền tông á, là phải tin, thứ nhất á, là phải tin chắc nơi mình có cái chân tâm thường trụ đó, tức là có lẽ thật xưa nay đó, không sinh diệt đó, tin chắc đó, không? À, rồi sao là phải chống tỏ ngộ được cái này, làm cái chánh nhân, thì đó là cái gọi là cái thiềm bậc để mà ra khỏi trần đó, không? Nghĩa là đây là cái gọi là căn bản sanh tử luân hồi, mà cũng là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn luôn. Okay. Chính cái này. Nó là căn bản của sanh tử luân hồi, mà cũng là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn. À, tức là sao? Nghĩa là mê đây á, là đi vào sanh tử luân hồi. Tức là một niệm bất giác. Không? Bất giác nó. Không? Đó. À, thì rồi cái thì chợt khởi đó, thì đó gọi là mê nó, thì liền đi vào sanh tử luân hồi, còn ngộ đây là vượt lên Bồ Đề Niết Bàn đó, cho nên đó là cái căn bản quan trọng. Bởi vì tu thiền là phải nắm vững cái này, có đủ lòng tin cái này, thấy không? Cho nên ngài Hoàng Bá ngài từng bảo là tâm này là cội nguồn thanh tịnh, Phật và người đều có, thấy không? Đó tức là đủ hết, Phật người đều đầy đủ, các loài bò bay mái cửa cùng chư Phật Bồ Tát một thể không khác, chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo tác các thứ nghiệp đó mà thành có khác đó, không? Nghĩa là cái tâm này đó là nó là cái gốc của chư Phật và chúng sanh, là, chứ không phải là thường, không? À. Nghĩa là tu á, là mình tu cái tâm này đây, và ngộ cũng là ngộ cái tâm này, cái gì khác, không? Đó. Rồi giác cũng là giác cái tâm này, hay là gọi là mê thì cũng mê là cái tâm này, chỉ cái tâm này chứ không có gì khác, không? Mê là mê nó, rồi ngộ cũng là ngộ nó, giác cũng là giác nó thôi, cho nên nó trọng yếu như vậy đó, nhưng mà người người lại tự bỏ qua, cho nên đó là cái chỗ gọi là đáng tiếc đó, không? Cho nên là chư tổ mới hết sức gọi là dùng mọi phương tiện để mà đánh thức cho mình nhớ trở lại cái đó chứ không gì khác. Bởi vậy mà tin chắc cái chánh nhân này nơi nơi mỗi người đều đủ, thì đây là gọi là căn bản để mà ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Cho đến gọi là thành Phật làm tổ cũng không ra ngoài cái tâm này. Đó. Thành Phật là cũng thành ngay cái tâm này, mà làm tổ cũng làm ngay cái tâm này chứ không phải cái gì khác. Không? Còn cầu mà có cái gì đó để mà mình thành Phật, có cái gì đó để mình làm tổ đó là xa. Đó. Cho nên ở đây Tổ Quý Sơn Ngài nói đó, phải chống tỏ ngộ đó. Đó là căn bản. Mà chính cái chỗ này mình nghe rồi thì mình cũng phải thấy được cái ý của Tổ. Tức là Ngài nói là chống tỏ ngộ. Không? Bởi vì nó là cái sẵn có nơi mình. Chứ không phải từ đâu lại. Thấy không? Đấy. Cho nên ngộ là chợt đó liền hiện thôi. Không có thời gian. Cho nên gọi là chống mà. Đó. Còn ở trong nhà thiền thường gọi là chợt không? Hoặc là quát nhiên. Đó. Không có thời gian. Không? Mà cũng không thể có được luôn. À, cho nên gọi là khi mà ngộ đó là không tính thời gian. Cho nên mình mà còn có một niệm để mà chờ ngộ đó là không có ngộ được. Còn có thể chờ để thời gian ngộ đó là không bao giờ ngộ. Ngộ là không có thời gian mà. Cho nên gọi là chống là chợt đó. Không? Đó. Còn mình lại ngồi đó mà đợi ngộ thì không bao giờ ngộ. Đó. À, cho nên phải hiểu được cái ý đó. Cho nên ngài Đức Sơn đó, Đức Sơn khi mà ngay khi thiền sư Sùng Tính ngài đưa cái đèn, rồi ngài đưa tay, Đức Sơn ngài đưa tay nhận, Sùng Tính liền thổi tắt thì tức khắc đại ngộ, thấy không? Là hết sức là nhanh chóng, không có chỗ suy nghĩ kịp, thấy không? Đó. Rồi ngộ được cái chánh nhân này đó gọi là thiềm bậc để ra khỏi trần, là phá ba cõi 25 hữu, là giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là con đường giải thoát. À, mình thấy đó là Tổ Quý Sơn ngài chỉ rất là căn bản. À, 25 hữu đó, tức là chữ hữu là tức là cái chỗ, cái cõi để mình sanh đến đó, tức là còn có sanh đó. Tức là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, đó là bốn chỗ đó là gọi là bốn chỗ gọi là ác đó, không? Rồi năm châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cư Lâu Châu, không? Rồi Nam Thiệm Bộ Châu, không? Đó, thì đó là thành tám, không? Rồi tới sáu cõi trời dục giới, tức là Tứ Thiên Vương, rồi Đao Lợi, tức là Tam Thập Tam Thiên, trời Diệm Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại, đó là sáu cõi trời dục giới, không? Rồi tới trời sắc giới, sơ thiền, không? Sơ thiền thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không? Nhưng mà trong này lại xen, không? Tức là sơ thiền là 15 đó, rồi 16 là đại phạm thiên. Xen vào có cõi đại phạm thiên, không? Rồi 17 mới là nhị thiền, 18 là tam thiền, 19 là tứ thiền, rồi kế 20 là xen vào cõi vô tưởng, 21 là cõi tịnh cư Anaham, đó là xen vào thêm mấy cõi này nữa, tức là cõi vô, cõi đại phạm thiên, rồi cõi trời vô tưởng, cõi trời tịnh cư. Tịnh cư đó là cõi mà những bậc Anaham sanh lên đó đó, rồi ở đó vào Niết Bàn đó. Đó là 21. Rồi bốn cõi trời vô sắc giới, tức là không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Đó gọi là 25 hữu. Thì như vậy là trong vòng luân hồi này đó, không ra ngoài 25 hữu này. Tức là gọi chung đó là tam giới đó, nằm trong tam giới đó. Vậy thì mình tu hành giải thoát là phải phá ba cõi ra khỏi 25 hữu đó. Còn lẫn quẩn trong đó thì đều nằm trong luân hồi hết. Dù là sanh lên cõi cõi trời vô sắc giới hoặc là cõi trời vô tưởng, thấy không? Nhưng mà cũng còn nằm trong luân hồi chứ chưa ra khỏi, chưa giải thoát. không? Như vậy thì mình mới thấy rằng ở Ấn Độ là những gì ngoại đạo gọi là tu tiên đó, thấy không? Thì họ tu thiền định cũng rất là cao, mà chứng tới gọi là tứ thiền, thấy không? Hoặc là chứng tới nghĩa là vô sắc định đó, phi phi tưởng đó, nhưng mà rồi cũng chưa ra khỏi sanh tử, tức là cũng vì còn cái ngã, không? Mới thấy là cái ngã nó nguy hiểm như vậy, hay còn có chút ngã là còn trong sanh tử à, không? Cho nên ở đây thì Tổ Quý Sơn ngài chỉ, không, phải chống tỏ ngộ được cái chánh nhân này, đó mới là thiền bực để mà ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Bởi vì cái chân tâm thường trụ này á, nó là chân tâm thường trụ, tức là vốn chưa từng có sanh diệt, không? Chưa từng có sanh diệt thì đâu có luân hồi, không? Đó. Mà nó lại là cái thể bình đẳng của chư Phật và chúng sanh nữa, không? Đó. Cho nên là chư Phật và chúng sanh là cũng đồng cái thể đó, không hai, không? Đó. Thì đó là như vậy, thì tuy là ở trong sanh tử nhưng mà nó đâu có chịu sanh tử, cho nên mình lấy đó ngộ đó làm cái chánh nhân thì mới thành tựu được cái chánh quả, không? Tức là lấy cái nhân là không sanh diệt, không? Thì cái quả mới là không sanh diệt, không? Còn mình tu mà lấy cái nhân là sanh diệt để tu thì được cái quả là quả sanh diệt, không? Nà, cho nên mình tu mà cứ lấy cái thân này, không? Hoặc thí dụ là khổ hạnh ép sát nó, không? Thì rồi thì cũng có, đó là cái nhân cũng sinh diệt. Hoặc là lấy cái tâm mà vọng tưởng suy nghĩ, không, phân biệt để làm cái nhân, thì rồi đó cũng là cái nhân sinh diệt, thì cũng được cái quả là sinh diệt. Còn cái này là cái nhân không sinh diệt thì mới đến là cái quả là không sinh diệt. Cho nên đó mình nắm vững cái đó thì mình thấy là nhân quả nó tương ứng, không? Thì tu vậy đã đâu có sợ lạc, không? Cho nên đây gọi là cái thể gọi là bình đẳng của chư Phật và chúng sanh. Bởi vậy mà tuy là nói ra vào, không? Nghĩa là tuy nói là thí dụ giống như nói là có ra có vào, tức là ra sanh tử, không? Hoặc là vào luân hồi, thì nói có ra có vào đó, đó là cũng là phương tiện mà nói ở trong đối với cái người mê, chứ còn tức là gọi là do vô minh điên đảo mà thành như là vọng có ra có vào thôi, chứ còn trên cái lý thật á, không, thì có gì mà ra vào? Nó là xưa nay là không sanh diệt thì có gì ra vào? Cho nên đây gọi là cái lý đúng giáo của thiền tông như vậy đó. Bởi vậy mà có vị tăng mà hỏi thiền sư Thạch Củng đó, không? Hỏi thế nào là được ra khỏi sinh tử? Thì sư liền đáp là dùng khỏi làm gì? Hỏi thế nào là được ra khỏi sinh tử? Thì sư đáp là dùng khỏi làm gì? Thì ông tăng hỏi vậy thì làm sao mà khỏi được? Thì sư liền đáp cái ấy chẳng sinh tử. Mà chẳng tử thì ra cái gì? Đó. Cho nên ngồi được cái chánh nhân đó, là mới thấy được cái chỗ giải thoát chân thật, không? Rồi, cho nên đây nói rõ, không? Chống tỏ ngộ chánh nhân thì chính là thiền bậc ra khỏi trần, đây mới là phá ba cõi 25 hữu. Rồi các pháp trong ngoài biết hết điều không thật, từ tâm mà biến khởi, thải là giả danh, chẳng nên đem tâm ghé vào. Những cái đoạn này là nghe kỹ rồi gẫm kỹ, không, thì thấy được cái chỗ tu, những cái chỗ này rất là quan trọng trên cái đường tu đó, không? Cho nên ngài chỉ cái chỗ tham thiền căn bản đó, không, của là của thiền tông đó, tức là các pháp trong ngoài biết hết đều là không thật, từ tâm mà biến khởi, thải là giả danh, chẳng nên đem tâm ghé vào. Đó. Tức là ngộ được cái tâm này rồi thì liền rõ các pháp trong ngoài đều không thật. Còn mình á là thấy có pháp thật cho mới thấy có trong có ngoài đó, không? Rồi có ra có vào. Còn ngộ được cái tâm này rồi thì thấy là không có pháp thật, mà không có thật thì có gì là ra vào, không? Đó. Tức là trong tâm ngoài cảnh, không? Thì nói chung á là đều không có một pháp thật. Tức là không có pháp thật là riêng có cái thực thể đó. Tức là có mà không có thực thể, không? Cho nên gọi là không có pháp thật đó. Chứ không phải không có gì hết. Không? À, là hiểu kỹ vậy đó. Không có pháp thật. Chứ không phải là không có pháp gì hết. À, tức là nó có mà như không. Gọi là không có cái thực thể của nó. Thì vậy thì có cái gì mà gọi là để sanh, để chướng. À, bởi vì khi mà thấu rõ được chỗ này rồi á thì mới thấy nghe là cái lẽ thật mà các ngài chỉ, nghĩa là ngoài tâm thì cái gì biết pháp, là mình xét kỹ coi ngoài tâm thì cái gì để biết được pháp. Pháp có biết được pháp không đó. Mình kiểm coi pháp thì có biết được pháp không đó. Pháp thì phải cũng từ tâm mà nó biết, như này không thể rời ngoài tâm mà riêng có pháp được, thấy không? Ai có thể chỉ được một cái pháp nào mà ngoài tâm mà riêng có được đó thì hay, thấy không? Chỉ coi cái pháp gì mà ngoài tâm mà riêng có, ai chỉ được? Nếu mà chỉ ra là có tâm rồi, có tâm là mới chỉ đến nó, không? Dù cho chỉ cái pháp gì mà cao siêu cách mấy đi nữa, không? Mà đã chỉ thì tức là có tâm rồi, có tâm chỉ thì tức là đâu rời ngoài tâm được. Cho nên rời ngoài tâm là lấy gì chỉ, không? Nó, cho nên không pháp nào thì rời tâm mà riêng có được. Nó, cần phải thấy thấu được chỗ đó. Mà đã không có ngoài tâm mà riêng có thì tại sao mà vì nó để sanh tâm? Nó, cho nên đây mới nói rõ là không pháp thật như đó. Cho nên thấu rõ như vậy rồi thì mỗi pháp đều từ tâm mà sanh. À, như vậy thì không tâm thì pháp sẽ trụ vào chỗ nào, thấy không? À, pháp tức là từ tâm mà nó mới có được, nhưng mà không tâm thì nó trụ vào đâu? Thì kiểm coi nếu mà không có tâm thì pháp nó trụ vào đâu? Thì ngay đó giải thoát thôi, thấy không? Ví dụ như cái bàn cái ghế thì nếu mà không có tâm á thì cái gì đặt thành cái bàn cái ghế? À, cho nên ở đây nó là các pháp trong ngoài đó biết hết đều là không thật, chỉ từ tâm mà biến khởi đều là giả danh thôi. Đó. Cho đến mình nói là ông trời, rồi ông thần này thần kia cũng phải từ tâm mà biến khởi thôi, từ tâm mà đặt ra thôi. Còn ngoài tâm thì không đi riêng có được. Tuy mình không thấy ông trời đâu hết, nhưng nói ông trời thì cũng từ tâm mà mới đặt ra được. Cho nên là vậy thì không có tâm á thì cái gì mà đặt thành, cho đến là đặt thành là nam là nữ, là tốt là xấu vân vân, thì cũng là không thể ngoài tâm mà có được. Không? Cho nên đây Tổ Quy Sơn nói rõ đó, đều từ tâm biến khởi thôi, cho nên nó đều là giả danh chứ không có thực thể. Đó. Mà mình quán thấu được chỗ này rồi đó, thì tâm mà nó bám vào chỗ nào để sanh, không có pháp thật nào hết, không? Thì tâm lấy gì để mà bám để mà sanh? Cho nên chính chỗ đó là chỗ để cho mình quay trở về đó. Nhưng mà đúng là người tu mình nghe thường thường thì nghe những cái này nghe bằng danh từ thôi, cho nên là nghe qua không có đi sâu vào, cho nên là không thấy được cái chỗ tu của mình. Chứ nếu mà nghe kỹ, quán kỹ chỗ này rồi đó, như đây là mình quán cho thấu chỗ này rồi là đủ giải thoát, không? Nghĩa là các pháp đều từ tâm biến khởi hết, đều là giải danh hết, không pháp gì thực hết, thì có chỗ nào để mà sanh tâm? Đó, Còn mình là bởi vì thấy thật cho nên mới có sanh tâm là chỗ đó đó. Không? À, nghĩa là tất cả mọi pháp đều là nhân duyên sanh. Hết. Mà nhân duyên sanh tức là không có thực thể, không có một pháp nào tự nó tồn tại để nhân duyên hết. Không? Cho đến nghĩa là chư Phật, chúng sanh cũng nương nơi tâm mà lập thôi. Đó. Thấy không? Ngoài tâm là cũng không thể có. Đó. Mà tức là cũng nương nơi tâm lập, tức là cũng thuộc về giả danh. Đó. Đó. Còn cái thể bình đẳng kia đó thì nó đâu, vốn đâu có hai, đâu có sai biệt. Không? Chứ còn đặt tên là chư Phật, đặt tên là chúng sanh thì đó là cũng là cái tên. Còn cái thể kia đó thì đâu có hai. Đó không? Đó. Thì mình phải thấy được cái thể không hai đó đó, thì đó là tỏ được cái chánh nhân này. Đó không? Thì đó chính là cái chỗ thiền Phật đi ra khỏi sanh tử, giải thoát. Thì mới rõ là pháp pháp là không pháp nào gì thật hết, chỉ ngộ được tâm này đó là chính yếu. Cho nên cái bài kệ mà Đức Phật truyền pháp đó, không? Là pháp bổn pháp vô pháp, rồi vô pháp pháp dược pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp, không? Tức là cái pháp gốc, không? Cái pháp mà gốc đó, không? Thì pháp đó là vô pháp, gọi là pháp bổn pháp, không? Từ cái pháp gốc của pháp á, không? Mình phải thấy được cái pháp mà cái pháp gốc của các pháp á, thì nó là vô pháp, tức là nó là không pháp. Còn có pháp là cái pháp ngọn, mình nhớ kỹ cái điều đó, không? Cái gì mà có pháp đó đều pháp ngọn hết, đều ngọn ngành hết. Không? Còn cái pháp gốc của pháp á, không? Nó là vô pháp. Đó. Rồi pháp mà vô pháp đó cũng là pháp, mà nay khi trao vô pháp thì pháp pháp đâu từng pháp, thấy không? Đó. Vậy thì đó thấy rõ vậy đó, thấy không? Nghĩa là cái pháp mà gốc của pháp nó vốn là vô pháp, tức là gốc là không pháp. Đó. Tức là sao? Tức nó không là một pháp gì hết. Mà không pháp tức là gì? Tức chính là tâm đó. Chứ là chính là cái tâm ấy đó thôi, cái pháp gốc là chính là cái tâm đó thôi, chứ không có là pháp gì hết. Nó thì phải thấy được cái pháp gốc đó. Mà chính cái pháp gọi là cái pháp không pháp đó đó thì cũng là pháp. Bởi vì còn nói ra thì tức là còn có tên. Mà còn có tên tức là còn ở trong đối đãi. Không? Thì chớ có chấp vào đó. Không? Nhưng mà nó cũng không phải là không có gì hết. Nói không pháp không phải là không có gì hết, thấy không? Nhưng mà khi mà nói cái tên, thí dụ nói nó là không pháp thì người ta liền cũng gọi là theo cái thói quen nghĩ rằng cũng có một cái không pháp đó. Phải không? Nghĩ trong đầu là cũng có một cái không pháp đó, cái gì không pháp đó thì chính cái đó làm chướng ngại mình. Tức là theo cái tên đó mà khởi tưởng. Mà bởi vậy mà các thiền sư thường thường là các ngài không chịu nói là chỗ đó đó. Cứ nói ra là cứ theo đó mà tưởng thôi à. Cho nên là gọi các ngài kia nói là nó là cái ấy, không biết cái ấy cái gì. Phải không? Đó, các ngài không chịu nói ra. Mà đúng là cái con người ta là bị quen theo cái thói gọi là sống theo cái tình thức. Nghe nói cái thì gọi là theo tên mà khỏi tưởng. Mà chính chỗ đó làm cho chướng ngại. Cho nên là các ngài phải đập cho chết cái tình thức đó là như vậy đó. Hết cái tình thức đó thì không gì để tưởng hết. Thì ngay đó liền ngộ, sáng tỏ. Cho nên đây là ngài đây cũng nói đó. Không? Là cái pháp mà không pháp đó là cũng là pháp. Hiện nay khi trao cái không pháp này. Không? Đó, không? Đó. Tức là nếu mà người mà tỏ ngộ, thầm khế hội được cái gọi là cái không pháp này đó. Thì sẽ liền rõ là mỗi pháp mà hiện có đây đó đều là không thật gì hết. Không có pháp nào thật hết ngoài cái bổn pháp nó kia. Cho nên gọi là pháp pháp đâu từng pháp. Không? Rõ được cái chỗ này, rõ được cái không pháp kia đó thì nó chỉ là cái tâm này thôi. Cho nên là không riêng, không có gì khác hết. Cho nên rõ là mỗi pháp và pháp đều không pháp nào thật hết. Đó. Thì còn có chỗ nào để mình sanh? Mà không có chỗ nào để sanh thì tức là vô sanh, là giải thoát. Còn mình thấy có pháp thật thì tức là còn có chỗ để sanh. Không? Còn có chỗ để sanh tức là còn đi trong luân hồi. Còn này là không có chỗ nào để sanh hết thì tức là giải thoát, chứ còn gì nữa, là vô sanh. Thấy rõ lẽ thật vậy. Không? Cho nên ở đây căn bản á, là cần phải toàn hộ ngay cái bổn pháp kia đó. Không? Toàn hộ ngay bổn pháp đó thì liền thấu suốt qua tất cả pháp. Đó. Đó. Nghĩa là ngộ được cái bổn pháp đó thì thấu suốt qua tất cả pháp, không mắc kẹt trong pháp nào hết. Bây giờ không thấy con pháp nào thật hết. À, do đó mà nếu mà người mà gọi là chống tỏ ngộ được cái bổn pháp này thì cũng gọi là chống tỏ ngộ được cái chánh nhân đó đó, không? Thì không chấp vào một pháp nào hết ở bên ngoài. Đó, không chấp vào một pháp ở bên ngoài hết. Bởi vì gọi là ngoài cái tâm này thì không có pháp nào thật hết. À, cho nên đây ngài Tổ Quý Sơn ngài mới nói tiếp là chẳng nên đem tâm ghé vào. Không có pháp nào thật hết thì tại sao lại đem tâm ghé vào nó chứ? Để cho thành chuyển. Phải không? Cho nên đó, chính chỗ này là chỗ mà chúng sanh điên đảo, là chỗ đó đó. Tức là nó là không có pháp nào thật hết mà mình đã đem tâm ghé vào nó, cho nên nó thành điên đảo, thành sinh tử khổ đau là chỗ đó. Tức là nó là không một pháp gì thật hết thì cái gì để mà sanh tâm ghé vào nó, ghé vào cái gì? Cho nên gọi là chỉ là vọng, vọng tưởng thôi. Cho nên Phật dạy là tất cả chúng sanh đều sống trong cái vọng tưởng này vậy đó. Cho nên hiểu được chỗ này rồi á thì thấy được cái lý vô sanh rõ ràng. Không? Nghĩa là không có đem tâm ghé vào thì như vậy tức là rõ, nghĩa là mỗi pháp đều là đâu từng pháp, tức là không pháp nào thật hết, thì không có chỗ nào để mà sanh tâm hết, không có đem tâm ghé vào cái gì hết. Thì nếu mà tâm không sanh ở trên pháp thì sao? Nên là tức là tâm mà không sanh ở trên pháp thì pháp mỗi pháp nó là sao? Nó tự là như thôi. Tức là tâm mà không sanh ở trên pháp thì nó có chuyện gì đâu, thì đâu có thành vấn đề gì, đâu có gây sóng gió gì, không phải không? Thì ngay đó là cõi nước thanh bình đó. Thế đơn giản à, tâm mà không sanh ở trên pháp thì pháp tự nó là như không? Chứ đâu có gây thành sóng gió, gây thành cái vấn đề gì đâu. Cho nên tiếp đến là Tổ Quy Sơn ngài mới chỉ rõ, nếu tình chẳng gá vào vật thì vật há có ngại với người. Người thấy không? Chỉ như đây thôi mà mình tu đủ rồi đó. Như đây là tu đủ suốt đời đó. Nghĩa là nếu tình chẳng gá vào vật thì vật há có ngại với người. Nên như đó là đủ mình tu suốt đời rồi. Còn tình mà vừa gá vào vật á, thì sanh đủ thứ chuyện. Thấy không? À. Nghĩa là tình mà chẳng gá vào vật, tức là tâm mà chẳng sanh ở trên vật, không? Thì nó tự là giải thoát rồi. Tâm mà không có sanh ở trên nó, thì nó tự là giải thoát thôi, đâu có gì trói buộc. Thì mỗi vật đó, thì nó có như không thôi, đâu có ngại gì với người. Thấy không? Thế giờ thấy cái bàn là cái bàn, cái ghế là ghế thôi mà không có sanh tâm cho nó, thì cái bàn, cái ghế nó có ngại gì đâu. À, chính là mình sanh tâm cho nó thì mới có ngại, mới có sinh chuyển. À, còn thấy rồi thấy thôi, nhưng mà không có sanh tâm cho nó thì tự nó là nó thôi. À, cái này thì cái kinh nghiệm tu hành rồi mới thấy. Cho nên ngài thiền sư Thái Lan mà ngài Ajahn đó, ngài có kể lại một cái kinh nghiệm của ngài lúc mà ở trong rừng. Bây giờ ngài chuyên tu theo kiểu mà khổ hạnh ở rừng núi. Cho nên ngài hôm đó thì ngài nói rằng bỗng nhiên là hôm đó là cũng khoảng 11 giờ đêm vậy đó, thì ở dưới cái buôn làng đó có cái lễ hội, cho nên là nghe là ca hát rồi rộn rịp đó, nghe không, nó vang tới trong rừng. Nhưng mà hôm đó bỗng nhiên sao mà ngài cảm thấy tâm mình nó không phải như ngày thường. Những cái tiếng mà bao nhiêu tiếng nó vang vang vậy đó, không mà rồi nó cứ vang vang vậy, nhưng mà rồi giống như là không có dính gì tới ngài ấy. Nhưng mà tiếng tiếng mà mình là mình ở đây, không là giống như là tách rời ra vậy. Mặc dù bao nhiêu tiếng vang vang vậy mà ngài giống như không nghe gì hết. Rồi một lúc đó ngài nói rằng nó đi sâu vào trong trong cái định tâm đó, thì ngài nói rằng trạng thái nó thật là đặc biệt, không nghĩa là ngài rằng giả sử như muốn nghe đó thì cũng nghe được tiếng đó, nhưng mà nó không có làm tâm dao động. Còn nếu như mà không có ý muốn nghe đó thì không nghe gì hết, giống như vắng bặt hết vậy. Nhưng mà tiếng đâu đi đâu mất, tiếng là tiếng. Còn mà nếu mà ví dụ có khởi cái ý là muốn nghe đó, không thì nó cũng nghe được, nhưng mà nghe nhưng mà không dính dáng gì hết. Đó là những cái kinh nghiệm mà của ngài kể lại. Đó là những người có gọi là thực tu thực hành đó, kể lại đó thì mình biết rằng vậy thì những cái lời Phật lời tổ nói là đâu đó rõ ràng chân thật, chứ không phải là nói trên chữ nghĩa thôi. Nếu mình tu tới nơi thì mình sẽ cảm nhận rõ ràng. Cho nên điều này cũng vậy, đúng không? Nghĩa là tình mà không có gáo vào vật thì vật há có ngại gì người, đó là lẽ thật. Chỉ có là mình nghe mà mình không có thực hành tới, thành ra nghe giống như nó nằm trên chữ nghĩa, không chính dáng tới mình hết, đúng không? Cho nên mình tu có thực tu rồi đó thì mới cảm được những cái điều này. Mà cảm được như này rồi thì mới thấy thật là an lạc, có niềm vui, nghe không? Cho nên hiểu vậy đó thì mới thấy rút lại đó, là chỉ vì người ngại vật chứ không phải là vật nó ngại người. Đó, mình nhớ kỹ cái điều đó, nghe không? Chỉ vì người ngại vật thôi chứ không có vật, tôi không có ngại làm ngại người. Nghĩa là người sanh tâm ở trên vật rồi tự mình trói vào vật cho nên thành ngại. Chỗ đó đó, mình sanh tâm ở trên vật rồi tự mình trói vào vật đó thành ra vật nó ngại mình, chứ không phải vật làm ngại người. Nếu mà không sanh tâm ở trên vật thì người vật tự là giải thoát từ thở nào rồi. Giải thoát từ thở nào rồi chứ không phải mới đây nữa. Cho nên ở trong nhà thiền mới nói là tới khi mà thấy rõ rồi thì mới là không có được gì hết, không thấy được gì hết, tức là nó tự giải thoát từ thở nào rồi chứ không thấy là mình mới được, cho nên là không có sanh tâm được nữa. Thì đó mới là cái chỗ gọi là cái chỗ diệu của tông này đó, không? Do đó chỗ này thì phải gọi là chín chắn dụng tâm sâu xa, chứ không ở trên nói bàn mà được. Là phải dụng tâm kỹ, chín chắn, chứ không phải nói bàn mà được. Học đó rồi cái mình hiểu đó để đi nói đi bàn thì không đến đâu hết. Không. Cho nên có ông Tăng hỏi thiền sư Phổ Tế, hỏi là khi mà đối cảnh tâm chẳng động thì thế nào? Không. Thì thiền sư Phổ Tế ngài mới đáp là ông không có sức đại nhân gì hết. Thì ông Tăng hỏi vậy thì thế nào là cái sức đại nhân? Tức là đối cảnh mà tâm chẳng động Vậy là quá hay rồi, mà tại sao Ngài còn nói là không phải là cái sức đại nhân? Phải không? À. Cho nên ông Tăng ông mới hỏi lại về thế nào là cái sức đại nhân? Thì Thiền sư Phổ Tế liền đáp, đối cảnh tâm chẳng động. Đó. Thì ông Tăng liền thắc mắc, vậy thì vừa rồi tại sao mà thầy nói rằng là không có sức đại nhân? Đó. Thì Thiền sư Phổ Tế Ngài mới bảo, ở nhà chỉ nói là dễ dàng, đến sông mới biết bắt cá khó. Tức là nhà thì nói chuyện bắt cá nó dễ dàng hết, nhưng mà đến sông đó mới biết là bắt khó, chứ không phải dễ dàng. Phải không? Cho nên ở nhà thì nói dễ dàng, nhưng mà đến sông đó thì mới biết bắt cá nó khó, chuyện đó là khó. Đó. Cho nên đây cũng vậy. Phải không? Nói thì dễ đó, không? Nhưng mà mình phải thực hành. Cho nên chỗ này là chỗ thực hành, chỗ sống, chứ không phải là chỗ nói bàn. Phải không? Do đó mà khéo, phải không? Để mà mình quán kỹ, quán sâu chỗ này đó, thì thấy được cái chỗ tu của mình. Phải không? Cho nên là mà vậy thì nếu mà rõ được rồi á, thì rõ ràng cái bàn, cái ghế, cái hoa thì nó có biết gì đâu mà nó chối mình. Phải không? Chỉ ngại là mình sanh tâm ở trên nó mới thành nó chối thôi. Còn nếu mà thấy chỉ là thấy, hay không? Hoặc là nghe chỉ là nghe thôi, hay không? Không sanh tâm phân biệt gì hết ở trên nó, thì như vậy thì gọi là cái qua nó cũng vẫn là cái qua, cái bàn nó là cái bàn thôi, hay không? Không có sanh chuyện gì hết. Và nếu được vậy đó thì có khi á thấy qua đào liền sáng được tâm nữa, gọi là thấy qua đào ngộ đạo. Tức là không còn chướng ngại gì hết. Cho nên có lần mà Ngài Thiệu Long Ngài vào trong thất Ngài Viên Ngộ mà hỏi, tức là Ngài dẫn trong kinh Lăng Nghiêm cái câu mà gọi là kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến đó, kiến du ly kiến, kiến bức năng cập, không? Tức là khi thấy cái thấy thì thấy chẳng phải là cái thấy ấy, thấy còn lìa cái thấy chẳng theo kịp. Ngài Viên Ngộ Ngài dẫn câu đó, rồi Ngài liền đưa nắm tay lên, Ngài nói, vậy thì thấy chăng? Thì Thiệu Long thưa là thấy. Ngài Viên Ngộ Ngài bảo, trên đầu lại thêm đầu. Thì ngay đó, Ngài Thiệu Long liền bỗng nhiên là khê ngộ. Ngài Viên Ngộ Ngài mới quở, thì thấy cái gì? Ngài Thiệu Long Ngài mới thưa là, tre dày chẳng ngại nước chảy qua. Che dày chẳng ngại nước chảy qua. Đó là thấy thấu suốt qua cái nắm tay, không có ngại gì hết. Giống như tre mà có đang dày cái mấy nữa, nước cũng chảy thấu qua. Thấy nắm tay, nhưng mà không có dừng ở nắm tay, thấy thấu qua nắm tay luôn. Gọi là nước chảy suốt qua hết. Thì đó, đó là thấy thấu đến, không? Còn cái kia là đưa nắm tay lên, không? Gọi là thấy không, gọi là thấy, thì thường thường là mọi người cũng thấy theo kiểu đó. Cho nên đó mà thấy theo kiểu đó gọi là trên đầu lại thêm đầu. Tức là trên cái thấy lại sanh thêm cái thấy nữa. Vậy thì đưa nắm tay lên là thấy, rồi đưa nắm tay xuống không còn thấy sao? Tức là trên cái thấy lại thêm cái thấy nữa. Thì không khéo là kẹt trên cái vật. Rồi, cho nên bị chướng, bị ngại. Còn đây thấy thấu qua cái nắm tay luôn, chưa thấy trước khi nắm tay đưa lên nữa. Đó. Thường thường mình chỉ thấy là khi nắm tay đưa lên, còn người ngộ là thấy trước khi nắm tay đưa lên. Đó. Và thấy đến chỗ đó, phải không? Đợi nắm tay đưa lên mới thấy, thì đó đúng là trên đầu thêm đầu rồi. Còn này là thấy trước khi đưa nắm tay lên, thì trước khi nó đưa nắm tay lên đã thấy rồi, thì đưa nắm tay lên không thành vấn đề. Đó thì thấy thấu qua nắm tay luôn. Đó, thấy con người toàn ngộ là thấy cái đó, thấy không? Cho nên người thường thì gọi là mình thấy nắm tay thì liền bị cái nắm tay nó làm ngại, cho nên là gọi là thành mê, thấy không? Chứ sự thật thì nắm tay đâu có ngại gì người, phải không? Nắm tay đâu ngại gì, nhưng mà chỉ mình á, mình sanh tâm trên nắm tay đó cho nên nó thành ngại. Cho nên ở đây thì hiểu rõ đó thì mới thấy đến cái chỗ gọi là nếu tình chẳng gá vào vật thì vật há có ngại với người. À, rồi mặc cho pháp tánh trải khắp, chớ đoạn chớ tiếp, nghe tiếng thấy sắc vốn là tầm thường, bên này bên kia ứng dụng chẳng thiếu. À, những ở chỗ này là chỗ gọi là yếu chỉ tu hành, cho nên nếu nghe kỹ, mình quán kỹ thì đủ là cái chỗ sống cho mình. Không? Nghĩa là mặc cho pháp tánh nó chạy khắp, chớ có đoạn, chớ có tiếp, rồi thì nghe tiếng thấy sắc vốn là tầm thường thôi, bên này bên kia ứng dụng không có thiếu gì hết. À, thì ở đây tức là coi như là trả về cho núi sông là núi sông đó. Cho nên gọi là mặc cho pháp tánh tự nhiên nó hiện bày khắp nơi. Không? Không có xen cái ta vào trong đó để thành chướng. Đó. Gọi là chớ có sanh tâm mà đoạn nó. Chứ là gọi là chớ có đoạn, chớ có tiếp á. Không có sanh tâm đoạn nó. Hoặc là sanh tâm để tiếp nối theo nó. Thấy không? Mình thì rơi vào trong hai trường hợp. Thấy nó là cảnh nó chướng ngại thì sanh tâm đoạn dứt nó. Phải không? Rồi nếu không sanh tâm đoạn dứt nó thì sanh tâm tiếp nối theo nó. Tức là duyên theo nó. Thì nằm trong hai cái điều đó. Còn ở đây á thì không sanh tâm đoạn nó mà cũng không sanh tâm tiếp nối theo nó. À, vậy tức là trả về cho các pháp tự nhiên nó là nó như vậy thôi. Tức là không có sanh tâm ở trên nó nữa để trả về cho nó như nó thôi. Còn mình sanh tâm hoặc đoạn nó hoặc là tiếp nối theo nó thì tức là xen vào nó rồi. Tức là mình xen vào nó rồi thành ra nó thành chuyện. Còn đây là trả về cho nó là nó thôi. Thấy không? Đó, gọi là trả về cho các pháp tự nhiên nó như vậy thì tâm thông suốt đi qua tất cả không gì ngăn ngại. Thấy không? Đó. Cho nên gọi là thấy sắc nghe tiếng vốn là tầm thường, không vấn đề gì hết. Thấy không? Mình đâu có xen vào nó gì đâu thì nó đâu có thành vấn đề gì. À, chính mình xen vào nó đó, cho nên mới thành vấn đề chỗ đó. Cho nên ở đây gọi là sống trở về gọi là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, rồi thanh sắc chỉ là thanh sắc thôi. Đó, nó bình thường, không sanh vấn đề gì hết. À, thì không có gây thành sóng gió, không gây chuyện gì hết, thì cõi nước tự là thanh bình an ổn. À, rồi thì bên này bên kia ứng dụng chẳng thiếu. Không? À, tức là vượt qua cả hai bên. Không? À, gọi là bên này bên kia đó, ứng dụng chẳng thiếu, tức là luôn luôn lúc nào cũng thường biết rõ ràng. Không phải bên này có là bên kia mất, hoặc là bên kia có bên này mất. Không? Gọi là kẹt bên này hoặc bên kia. Còn này gọi là bên này bên kia đều ứng dụng chẳng thiếu, tức là lúc nào cũng thường biết rõ ràng hết. Không có vắng mặt lúc nào hết. Không? À, vậy tức là vượt lên trên cả căn và trần. Không? Mình thì mắc kẹt trong căn và trần. Không? Đó. Cho nên khi thì mắc kẹt bên này, mắc kẹt bên kia. Không? Đó. Có bên này thiếu bên kia, có bên kia thiếu bên này. Không? Đó. Còn đây là vượt lên trên cả căn trần luôn. Gọi là một cái biết mà suốt cả xưa nay thật là vi diệu. Đó mới là chỗ là thật là vi diệu đó. Cho nên mình sáng được chỗ đó là sáng được tâm là thấy được chỗ trở về. Cho nên cái đoạn mà Ngài Hoàng Bá Ngài thường nhắc đó, Ngài nói là người phàm thì phần nhiều là bị cảnh ngại tâm, sự ngại lý, cho nên thường muốn trốn cảnh để an tâm, đuổi sự để còn lý, không biết chính là tâm ngại cảnh, lý ngại sự, chỉ khiến cho tâm không thì cảnh nó tự không thôi, cũng như chỉ khiến cho lý lặng thì sự tự lặng, chứ có dụng tâm nó lộn ngược như vậy. À, đó là cái chỗ mà các ngài chỉ cho mình rõ ràng. Mình cứ ngại là sợ là cảnh nó ngại tâm, sự ngại lý, cho nên gọi là muốn trốn cảnh để an tâm. À, nhưng mà đây ngài nói rõ không phải vậy, chính là tâm nó ngại cảnh, cho nên chỉ tâm mà không thì cảnh nó tự không thôi, tâm mà không sanh ở trên cảnh thì cảnh là tự an thôi. À, chứ chứ đâu phải cảnh mà nó làm cho mình bất an. Cho nên thấy được cái chỗ đó thì mới thấy được rõ ràng là cái chân lý giải thoát nó vốn rất là đơn giản, rất là rõ ràng, nhưng mà người không hiểu đó thì tự cha ngại mình, gọi là tự mình cha ngại mình, rồi người suy nghĩ xa xôi thế này thế kia là càng tự trái thêm, là tự mê thêm. Cho nên cái đoạn mà thiền sư Thanh Tủng ngài thượng đường ngài dạy chúng đó, gọi là mười phương chư Phật thường ở trước các ngươi, các ngươi lại thấy chăng? Nếu nó thấy là đem tâm thấy hay là đem mắt thấy? Do đó cho nên nói là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hai hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền, tức là dẫn trong kinh Hoa Nghiêm, là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu mà người hai hiểu như thế đó thì thấy chư Phật thường hiện tiền, không có vắng mặt đâu hết, Phật chưa từng nhập Niết Bàn. Còn mình mà vừa ở trên cảnh mà sanh tâm đó thì ngay đó là Phật Niết Bàn rồi, tôi không thấy Phật. Cho nên rõ được chỗ này thì sáng được ý Tổ Quy Sơn nói trong đây rõ, hay không? Gọi là mười phương chư Phật thường ở trước các ông đó, chứ không đâu hết. Là tại sao các ông không thấy, lại lo thấy cái gì, hay không? Cho nên đây thì ngài Thanh Tủng mà dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rất là rõ, tất cả pháp nó vốn là chẳng sanh, tất cả pháp nó cũng vốn là chẳng diệt, không có sanh diệt gì hết. Nhưng mà người thường thì đúng là nghe câu này là giống cũng như là nghe cái gì, người thường nghe câu này gọi là giống cũng như là gọi là đàn khải tai trâu nghe nghe không chính dáng gì hết, phải không? Các pháp nó sanh diệt rõ ràng đây mà nói là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt mà nói làm sao, phải không? Rõ ràng mình bước ra cái thấy cái nào cũng có sanh có diệt hết, mà nói là các pháp mà không sanh không diệt thì đúng là giống như đàn khải tai trâu. Nhưng mà mình có tu á, không nghe được quán kỹ mới thấy lẽ thật nó đúng là nó thâm sâu. Bởi vì đúng như trong đây Tổ Quy Sơn ngày dạy đó, ngày là các pháp trong ngoài biết hết đều là không thật thì có gì là sanh, phải không? Các pháp trong ngoài biết hết đều là không thật thì có gì là sanh, mà không sanh thì có chỗ nào diệt? Cho nên gọi là chỉ nên chẳng đem tâm mà ghé vào thôi, thấy không? Thì pháp pháp tự nó lặng lẽ, tự nó như như thì đâu từng có sanh có diệt gì, đừng có đem tâm ghé vào nó, phải không? Đó thì nó là tự như như thôi. Bây giờ nói cái cho nó dễ gần đó, thí dụ như cái hoa này, thấy không? Đó cái hoa này đây thì nó đâu có sanh yêu sanh ghét gì đâu, phải không? Cái hoa đâu có sanh yêu sanh ghét gì. Nếu mình thấy chỉ là thấy thôi, không có sanh tâm ghé vào trên nó thì nó tự là nó thôi, gọi là nó như như thôi, đâu có sanh diệt gì, phải không? Thì ngay đó là Phật hiện tiền gì nữa, phải không? Đâu có dính dáng gì, phải không? Tức là ngay đó là tâm sáng ngời, đâu có từng mê, thì Phật hiện tiền chứ gì nữa, là thấy Phật chứ gì nữa, phải không? Tức là chỗ đó là thấy chư Phật đó. Còn chính ngay đó gọi là mà sanh tâm đó thì thấy Phật Niết Bàn, đó, Phật đi mất tiêu rồi không thấy Phật đâu hết. Đó, nhiều đó là đủ cho mình thấy rõ cái chỗ gọi là tiến tu của mình, không? Đó. Cho nên đây Tổ Quy Sơn ngài mới nói, không? Sống được như trên đây thật chẳng uổng mang pháp phục, cũng chính là đền đáp được bốn ân cứu vớt trong ba cõi. Đó. Sống được như vậy đó, tức là tỏa ngộ được cái chánh nhân này, rồi thấu suốt được pháp tánh để mình vượt lên cái tình phân biệt trệ ngại nơi vật đó đó, không? Tức là trong tâm là có đạo, không? trong tâm có đạo thì giờ đã mới xứng đáng là mang cái pháp phục này. Tức là mang cái pháp phục này tức là gì? Tức là mặc áo phước điền, là ruộng phước của trời người. Thì vậy thì tức là sao? Thì vậy thì tức là mình mới có cái phần để mà đền đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi. Tức có được cái chỗ sống vậy đó thì mới có chỗ để mình đền đáp bốn ân ba cõi, cứu vớt ba cõi. Còn nếu không thì lấy gì cứu vớt? Cho nên như vậy đây thì mới gọi là không lạm dự vào hàng tăng bảo. Tức là có phần để cho mình gọi là tự độ độ tha đó. Thì tu hành vậy đó thì mới thấy lòng nhẹ nhàng. Thấy không? Tu vậy đó mới thấy đúng là lòng nó nhẹ nhàng. Còn bây giờ là nói tu tu chứ chắc là trong lòng cũng còn chưa được nhẹ nhàng lắm. Còn nhiều cái bận tâm. Cho nên đây là cái lời gọi là ân cần khích lệ của Tổ Quy Sơn cho những người xuất gia. Gọi là phải thật sự đạt được cái lợi ích của bậc xuất gia như vậy đó. Rồi như vậy thì mới sao? Mới là đời đời nếu chẳng lui sụp thì quyết chắc có ngày lên thiềm Phật, làm khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm khuôn phép cho người. Đó là mới xứng đáng vậy đó, thấy không? Tức là sao? Nghĩa là cái gọi là cái chánh nhân của Phật đạo đó mình đã thành tựu, thấy không? Đã sống được ở trong đó, gọi là sống vững trong đó đó, thấy không? Cho nên đời đời nếu chẳng lui sụp đó, thấy không? Sống được trong đó không có thối chuyển, không có lui sụp, thì quả bồ đề quyết có ngày chín tới, không nghi ngờ. Cho nên nói là quyết chắc có ngày lên thiềm Phật. Tức là cái chánh nhân đã có, thì cái quả sẽ chín thôi. Bởi vì thành Phật thì đúng là thành Phật là thành ở trong cái tâm đó thôi, chứ đâu phải thành chỗ nào khác. Thì mà mình thành tựu được cái tâm này rồi, sống được trong cái tâm này rồi, thì đó là có chánh nhân rồi. Thì có chánh nhân tức là nắm chắc được cái quả. Tức là sống được trọn vẹn rồi đó, đầy đủ công đức thì quả Phật kia đến. Cho nên chính chỗ này mà Thiền Tông luôn luôn là các tổ là nhấn mạnh hay là nêu cao cái tông chỉ là minh tâm kiến tánh là vậy đó. Thiền Tông là luôn luôn là nêu cao cái tông chỉ này. Tức là làm sao là sáng được tâm mà thấy được tánh. Chứ không phải là mình chỉ tu là có phước thôi. Mà làm sao là phải sáng được cái lẽ thật này. Cho nên Lục Tổ khi mà sắp tịch đó, Ngài có nói trong cái bài kệ mà dặn dò lại đó, tức là bài kệ mà gọi là tự tánh chân Phật đó. Tức là Phật thật ở trong tự tánh đó. Thì Ngài có nói là pháp thân, báo thân và quá thân, ba thân xưa nay là một thân. Nếu nhầm trong tánh hay tự thấy, chính là nhân bồ đề thành Phật. Lục Tổ chỉ rõ, tức là ba thân, pháp thân, báo thân, quá thân đó, tuy nói ba thân, nhưng mà xưa nay cũng chỉ là một thân thôi. Nếu mà nhầm trong tánh mà hay tự thấy, tức là trong tự tánh của mình đó mà thấy được, thì chính đó là nhân bồ đề thành Phật rồi. Trong đó đầy đủ đó. Mình mới thấy tại vì là các tổ là người trước người sau gì nói là cũng hợp nhau thôi, không có ra ngoài chỗ đó. Cho nên chúng ta ngày nay cũng vậy, mình tu hành đúng theo nhà thiền đó thì cũng phải đến cái chỗ gọi là sáng được bản tâm, rồi tỏ được cái bản tánh đó. Chứ không phải dừng ở trên những cái công phu mà gọi là công phu thuộc phước báo hữu lậu, rồi tự hài lòng như đó thôi, mà phải thấu đến chỗ này. Nghĩa là sáng tỏ được cái lẽ thật này rồi á, và sống được trong lẽ thật đó đó, không còn thối chuyển nữa, thì đó mới là cái chỗ an tâm. Gọi là an tâm mà như ở đây Tổ Vi Sơn nói là làm khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm khuôn phép cho người. À, qua lại trong ba cõi, nhưng mà là sao? Nhưng mà là như người khách, làm khách qua lại thôi. Nhưng mà qua lại trong ba cõi nhưng mà là người khách thôi, chứ không phải như mình. Không? Mình thì sao? À, mình là thấy là giống như là có mình ở trong đó, giống thành ra là bị trói, bị vướng trong đó. Còn đây giống như khách qua lại thôi. Nên không có tham luyến đắm mắc gì hết, gọi là tự tại qua lại mà không có đắm kẹt ở trong đó. Cho nên giống như gọi là ví dụ người khách đi đến cái nhà trọ hay là khách sạn thì tạm mướn ở đêm hai đêm rồi cái thì đi, phải không? Thôi không có chuyện gì hết. À, còn không thấy thấy đó là nhà của tôi, à, thành ra mới khổ chỗ đó. À, đi thì không muốn bỏ, thì bị trói. À, còn đây giống như người khách qua lại thôi, cho nên là không mắc kẹt gì hết. À, cho nên gọi là cần đến thì đến, cần đi thì đi, chứ không có tham luyến, không có trói buộc. À, rồi như vậy thì mới gọi là ra vào làm khuôn phép cho người, tức là để cho người noi theo mà dẫn cho họ ra khỏi sinh tử mê lầm. Đó là phần lợi tha, thì đó mới là cứu vớt trong ba cõi, phải không? Như vậy thì mới gọi là xứng, mới là đúng với cái nghĩa của cái chí gọi là xuất trần ban đầu của mình, mới xứng với cái duyên lành hy hữu mình đã có. Ban đầu thì xuất gia đọc bài kệ nghe hay lắm, nghe không? À, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thế nhân. Nghe hay, nghe không? À, nhưng mà rồi xuất gia một lúc rồi thì sao? Hoằng cái gì? Mình hoằng thánh đạo hay là hoằng cái gì? Rồi thệ độ nhất thế nhân hay là để nhất thế nhân độ mình? À, cho nên đó. Cho nên đó mới thấy được. Còn ở đây được như vậy đây thì mới đúng với cái chí nguyện ban đầu của mình đó. Và tu như vậy đó thì ai chê trách được, không? Đó cho nên Tổ Quy Sơn ngày phiên, ngày răng, ngày nhắc là như vậy. Và như vậy thì đúng là càng tu thì mình sẽ càng thấy nó nhẹ nhàng, càng thấy nó phấn khởi, không? Gọi là càng bớt phiền não mà thấy con đường giải thoát nó càng rõ. Là cho nên tu đúng á thì thêm lợi ích phấn khởi, còn tu không đúng á thì thêm phiền não mất lợi. Là cho nên có vị thì tu là thấy vui, rồi thấy có những cái lợi ích an lạc, còn có vị thì than sao mà tu không thấy giải thoát đâu, thấy phiền não hoài, phải không? À, thì đó là cũng do mình thôi chứ không phải là do ai. À, cho nên đây là phải hết sức cẩn thận, gọi là chớ có để mà gọi là nhân lành mà thành quả dữ. Đó. À, nhân lành mà thành quả dữ tức là sao? Đúng là nhân lành thì được quả lành, thế tại sao mà nhân lành thành quả dữ? Tức là sao? Tức là nhân lành là được xuất gia, được vào đạo, nhưng mà quả dữ là bị thối đọa. Được xuất gia vào đạo tức là nhân lành, nhưng mà không có tu cho đúng, cho xứng, cho nên là bị thối đọa, thì đó là quả dữ, cho nên gọi là nhân lành mà thành quả dữ. Đó. Thì đó đúng là một cái điều đáng buồn mà cũng đáng tiếc, phải không? Tại sao nhân lành mà để thành quả dữ? Cho nên ở đây thì Tổ Quy Sơn đó, không, ngài vừa răng vừa nhắc rồi cũng vừa để khuyến khích, đó, để cho mình phải thấy được những cái bổn phận, những cái trách nhiệm, những cái việc làm của mình đó, để rồi mình sống sao cho nó đúng ý nghĩa. Cho nên ngài có lúc á, thì nói rất mạnh giống như là răng, rồi có lúc á thì cũng an ủi, có lúc thì cũng chỉ ra đây là những cái lẽ thật, rồi chỉ ra cái yếu chỉ tu hành. Mình thấy là ngài nói rất là đầy đủ. Cho nên nếu mà mình mà học kỹ rồi để mà tự gọi là nghiền ngẫm, lấy đó ứng dụng sống và tu, thì mới thấy được cái giá trị của những cái lời mà của chư tổ, của các ngài mà ân cần mà chỉ dạy hay là nhắc đến cho mình. Còn không á, thì nhiều khi rồi nghe rồi cái thì thấy giống như nghe chữ nghĩa không đó, thì nghe quen nhiều khi thành chán, vì nghe quen quá, quen là thành chán, đó, thì đó gọi là học chữ nghĩa. Còn đây là mình phải học thấu đến cái ý của người xưa, đó, gọi là học đạt được cái ý sâu ở trong đó, chứ không có phải dừng ở trên những cái chữ nghĩa, đó, thì mới cảm được những cái điều gọi là nó gọi là vi diệu. Đó. Đó. Thì vậy cho nên ở đây cái những cái đoạn này đó là đoạn ngài chỉ ra cái yếu chỉ tu hành rất là kỹ, cho nên học khéo rồi nghiền ngẫm kỹ để thấy được cái chỗ tu hành của mình. Thôi thì bữa nay học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn Phật Đạo vô lượng.